SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Minh Ngọc xin chào quý vị. Trước hết là vài hàng các tin chính sẽ loan trong bản tin thời sự tối nay. Nội các quốc gia Úc họp về vấn đề bài Do Thái sau một vụ tấn công ở Sydney. Ông Donald Trump hứa hẹn một thời đại hoàng kim mới cho Hoa Kỳ khi ông nhậm chức tổng thống. Đội rước kịch nữ của Úc bảo vệ thành công cúp Ashes. Và Việt Nam-Trung Quốc kỷ niệm 75 quan hệ bang giao chia sẻ tương lai. Sau đây là bản tin chi tiết. Nội các quốc gia Úc đã họp vào chiều nay về các vụ tấn công bài Do Thái sau khi xảy ra một vụ cháy đáng ngờ và các hình vẽ bậy graffiti bài Do Thái tại một trung tâm chăm sóc trẻ em ở vùng ngoại ô phía đông Sydney vào đêm qua. Không có ai bị thương, nhưng tòa nhà đã bị hư hại nghiêm trọng. Trung tâm này nằm gần một giáo đường Do Thái. Đây là vụ mới nhất trong làn sóng các cuộc tấn công bài Do Thái gần đây. Thủ tướng Anthony Albanese nói rằng, những vụ tấn công như vậy không chỉ vô đạo đức mà còn vô nghĩa. Thủ hiến tiểu bang New South Wales, ông Chris Minns cho biết, lực lượng cảnh sát New South Wales đang điều tra các vụ tấn công này và lực lượng này sẽ được mở rộng. Ông gọi vụ tấn công này là hành động hèn hạ, không thể chấp nhận được.
Tôi muốn khẳng định rằng hành động này thật là khủng khiếp. Tôi nghĩ rằng chúng ta đã biết đủ để nhận ra loại người mà chúng ta đang đối mặt. Ngay cả khi không biết danh tính của họ, loại người sẽ đốt một trung tâm giữ trẻ ngay ngày các em nhỏ chuẩn bị trở lại lớp học. Hành động tấn công một người Úc đồng hương chỉ vì chủng tộc hoặc là tôn giáo của họ là hoàn toàn đáng ghê tởm. Cảnh sát New South Wales sẽ tóm gọn những kẻ này.
Trong khi đó, ông Donald Trump một lần nữa sẽ trở thành tổng thống Hoa Kỳ. Ông hứa rằng nhiệm kỳ thứ hai của mình sẽ là một thời đại hoàng kim mới cho đất nước. Ông Trump năm nay 78 tuổi, đã tuyên thệ nhậm chức tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ tại Điện Capitol ở Washington, trở thành người cao tuổi nhất từng nhậm chức tổng thống Mỹ. Buổi lễ diễn ra trong nhà với số lượng khách mời hạn chế nhằm tránh điều kiện thời tiết khắc nghiệt của mùa đông. Ông Trump nói rằng ông sẽ giải phóng Hoa Kỳ khỏi những chính sách tồi tệ của các đời tổng thống trước đây.
Chúng tôi sẽ đối mặt với mọi khủng hoảng bằng phẩm giá, sức mạnh và quyền lực. Chúng ta sẽ hành động có mục đích và nhanh chóng để mang lại hy vọng, thịnh vượng, an toàn và hòa bình cho mọi công dân thuộc mọi chủng tộc, tôn giáo, màu da và tín ngưỡng. Với người dân Hoa Kỳ, thì ngày 20 tháng 1 năm 2025 là ngày giải phóng.
Trong khi đó, ông Donald Trump cũng đã sử dụng bài phát biểu nhậm chức của mình để công bố 10 sắc lệnh hành pháp mà ông sẽ ký ngay trong ngày đầu tiên tại nhiệm. Ông Trump cho biết ông tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại biên giới Mỹ và Mexico để đối phó với vấn đề nhập cư bất hợp pháp, đồng thời nhắm mục tiêu vào các thành viên băng nhóm nước ngoài tại Mỹ. Ông cũng ban hành tình trạng khẩn cấp về năng lượng để thúc đẩy nhiên liệu hóa thạch. Hoa Kỳ sẽ rút khỏi Hiệp định Khí hậu Paris. Một cơ quan thu thuế quốc tế sẽ được thành lập để thu các loại thuế quan mà ông Trump đã hứa sẽ áp dụng một cách nặng nề lên các nước láng giềng. Chính phủ Hoa Kỳ cũng sẽ chỉ công nhận hai giới tính là nam và nữ. Các sáng kiến về đa dạng, công bằng và hòa nhập sẽ bị cắt giảm. Một trong những người ủng hộ chính của ông Trump là nhà sáng lập SpaceX Elon Musk đã bày tỏ sự hào hứng trước một thông báo khác của ông Trump, đó là đưa người Mỹ lên sao hỏa.
Bạn có thể tưởng tượng được không, việc các phi hành gia Mỹ cắm lá cờ trên một hành tinh khác lần đầu tiên sẽ tuyệt vời đến mức nào?
on another planet for the first time?
Quay trở về Úc, Thủ tướng Anthony Albanese nói rằng việc áp đặt thuế quan lên thương mại với Úc sẽ không có lợi cho Hoa Kỳ. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã tái khẳng định cam kết áp dụng thuế quan trong bài phát biểu nhậm chức. Theo chính sách mà ông Trump từng tuyên bố trước đây, thương mại của Úc sẽ chịu mức thuế 10%, trừ khi Úc có thể đạt được một ngoại lệ, giống như cựu Thủ tướng Malcolm Turnbull đã cố gắng làm trong nhiệm kỳ đầu tiên với ông Trump. Nhưng ông Albanese cho biết có ít nhất hai lý do khiến ông Trump không nên áp thuế lên hàng hóa của Úc.
Tôi xin nêu hai thực tế. Thứ nhất là chúng ta có hiệp định thương mại tự do với Hoa Kỳ và điều này được cả hai đảng ủng hộ. Thứ hai là Hoa Kỳ có thặng dư thương mại với Úc. Điều này đã xảy ra từ thời Tổng thống Truman. Vì vậy, lợi ích của Hoa Kỳ là tiếp tục duy trì mối quan hệ kinh tế và đối tác này.
Ngoại trưởng Penny Wong đã tham dự lễ nhậm chức tại Washington. Bà dự kiến sẽ gặp người đồng cấp của mình trong chính quyền của ông Trump là ông Marco Rubio vào tối ngày hôm nay hoặc tối ngày mai 22 tháng 1 theo giờ Úc. Ông Joe Biden đã sử dụng những giờ phút trong nhiệm kỳ tổng thống Hoa Kỳ cuối cùng của mình để ban hành lệnh ân xá cho một số nhân vật nổi bật, những người được xem là đối thủ của Donald Trump. Những người được ân xá bao gồm cựu cố vấn y tế trưởng, bác sĩ Anthony Fauci, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, tướng Mark Milley và cựu nghị sĩ đảng Cộng hòa Liz Cheney. Những người cũng được ân xá là thành viên của Ủy ban điều tra vụ bạo loạn tại Điện Capitol vào ngày 6 tháng 1 năm 2021 do những người ủng hộ ông Trump gây ra, cùng với các sĩ quan cảnh sát đã làm chứng trước Ủy ban. Ông Biden nói rằng ông muốn bảo vệ tất cả những người ông đã ân xá khỏi những cuộc điều tra có động cơ chính trị từ chính quyền của ông Trump. Khi rời văn phòng tổng thống, ông Biden kêu gọi những người ủng hộ ông tiếp tục chiến đấu.
Cha tôi đã dạy tôi rằng giá trị của một con người, bạn đã từng nghe tôi nói điều này, là việc họ đứng dậy nhanh thế nào sau khi bị đánh ngã. Đó là điều chúng ta phải làm ngay bây giờ. Người Mỹ chúng ta luôn làm hết sức mình. Chúng ta không bao giờ bỏ cuộc, dù bất cứ điều gì xảy ra. Chúng tôi rời vị trí này, nhưng chúng tôi không rời khỏi cuộc chiến.
Chuyển qua các tin khác, Hamas đã tuyên bố thả con tin Israel tiếp theo thỏa thuận ngừng bắn. Danh sách các con tin sẽ được công bố vào thứ Bảy 25 tháng 1 tới đây, và họ sẽ được thả vào Chủ nhật 26 tháng 1. Mặc dù Israel khẳng định hạn chót là vào thứ Bảy và yêu cầu phải tuân thủ điều này, bà Mandy Damari, có con gái là cô Emily nằm trong số các con tin vừa được thả, kêu gọi mọi người không quên những người vẫn còn đang bị giam cầm.
Please keep on fighting for the remaining 94.
Xin hãy tiếp tục chiến đấu vì 94 con tin còn lại, những người cần được trở về nhà. Có quá nhiều gia đình đang chờ được ôm lại người thân của mình hoặc mang họ về để chôn cất tử tế. Khi các tổ chức nhân đạo mang viện trợ vào Gaza, các con tin cũng cần được cung cấp thức ăn, nước uống, thuốc men, quần áo và nhiều thứ khác.
Chuyển qua tin thể thao. Trong môn cricket thì đội nữ Úc đã bảo vệ thành công cúp Ashes bằng chiến thắng 57 điểm trước đội Anh trong trận đấu 2020 quốc tế đầu tiên tại Sydney. Úc ghi được 7 điểm cho 198 trong 20 lượt đánh đầu tiên. Anh chỉ đạt được 141 điểm trong lượt đáp trả. Thủ môn Beth Mooney được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu này với 75 điểm được ghi trong 51 lần đánh cùng 2 pha bắt bóng. Cô nói rằng Úc sẽ không dừng lại ở các trận đấu còn lại dù đã bảo vệ thành công chiếc cúp.
Đó là một trận đấu tuyệt vời ở cả khía cạnh tấn công và phòng thủ, cũng như trong các pha xử lý trên sân. Nhưng vẫn còn điểm số cần giành được trong loạt trận này. Tôi nghĩ là chúng tôi sẽ nhanh chóng hướng đến các trận đấu tiếp theo.
Chuyển qua tin Việt Nam, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói rằng Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Việt Nam để xây dựng cộng đồng chung tương lai có ý nghĩa chiến lược. Hãng thông tấn chính thức của Trung Quốc là Tân Hoa Xã đưa tin. Theo hãng tin này, tuyên bố được đưa ra trong thông điệp chúc mừng của ông Tập gửi tới Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Chủ tịch Lương Cường nhân kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia. Hãng tin này đưa thêm rằng khái niệm xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai của Trung Quốc được mở rộng cho các quốc gia mà nước này mong muốn xây dựng mối quan hệ lâu dài dựa trên sự thống nhất chặt chẽ về mục tiêu, lợi ích và thậm chí là ý thức hệ. Việc mô tả mối quan hệ này là có ý nghĩa chiến lược, nhấn mạnh vào giá trị mà Trung Quốc dành cho mối quan hệ với Việt Nam. Ông Tập nói rằng, trong 75 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, hai nước đã cùng nhau đấu tranh, hỗ trợ lẫn nhau trong những năm tháng đấu tranh giành độc lập dân tộc và giải phóng nhân dân, đồng thời mô tả hai quốc gia là đồng chí anh em, theo Tân Hoa Xã. Chuyển qua tin hối suất, ngày hôm nay một đô la Úc đổi được 62 xu Mỹ, tương đương với 15.795 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết cho ngày mai thứ Tư 22 tháng 1. Tại Perth, mây rải rác, cao nhất 38 độ. Adelaide, trời mây, 28 độ. Melbourne có một vài cơn mưa, cao nhất 22 độ. Hobart, mưa vào buổi sáng sớm, cao nhất 19 độ. Canberra, trời nhiều mây, cao nhất 34 độ. Wollongong và Sydney, mưa lớn dần, cao nhất 30-34 độ. Newcastle, có thể mưa vào buổi chiều tối, cao nhất 38 độ. Brisbane, mây rải rác, 35 độ vào buổi trưa. Cairns, mây rải rác, cao nhất 33 độ. Và tại Darwin, có một vài cơn mưa, cao nhất 33 độ. Quý thính giả vừa nghe bản tin thời sự giờ đầu cùng với Ban Việt ngữ. Các tin chính vừa loan, nội các quốc gia họp về vấn đề bài Do Thái sau một vụ tấn công khác ở Sydney. Ông Donald Trump hứa hẹn một thời đại hoàng kim cho Hoa Kỳ khi ông nhậm chức tổng thống. Đội cricket nữ của Úc bảo vệ thành công cúp Ashes và quan hệ Việt Nam-Trung Quốc kỷ niệm 75 năm hướng tới chia sẻ tương lai.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự? Có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.